Đăng Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba, ngày 13 tháng 9 năm 2011, gồm có tin tôn giáo và bài thời sự nói về kỷ niệm 10 năm ngày 9 tháng 11, các nạn nhân Công giáo đã nghĩ gì. Kế đó là các tiết mục, câu chuyện gia đình, lời Chúa Chúa Nhật và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tin tôn giáo với Duy An.
Tin Castel Gandolfo. Đức Thánh Cha tiếp kiến tân đại sứ Anh Quốc bên cạnh tòa thánh. Sáng mùng 9 tháng 9 vừa qua tại Castel Gandolfo, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã tiếp kiến tân đại sứ Anh Quốc bên cạnh tòa thánh, ông Nigel Baker, đến trình ủy nhiệm thư. Tân đại sứ Baker năm nay 45 tuổi, nguyên là đại sứ Anh tại Bolivia. Trong diễn văn chào mừng ông đại sứ mới, Đức Thánh Cha nhắc đến quan hệ tốt đẹp giữa tòa thánh và Anh Quốc từ khi được thiết lập cách đây 30 năm. Ngài cũng đề cập đến những vụ biểu tình bạo động hồi mùa hè năm nay tại Anh và nói rằng, nhân cơ hội này, một lần nữa tôi khuyến khích tất cả những người muốn sử dụng bạo động hãy từ bỏ thái độ than trách của mình và thay vào đó tìm kiếm sự đối thoại với những người láng giềng để mưu cầu hòa bình và thịnh vượng cho toàn thể cộng đoàn. Đức Thánh Cha cũng cổ võ và kêu gọi chính phủ nước này tiếp tục các chính sách dựa trên các giá trị bền vững khi nói rằng, như ông đại sứ đã nêu rõ trong diễn văn, chính phủ Anh muốn sử dụng những chính sách dựa trên các giá trị lâu bền, các giá trị này không thể chỉ được diễn tả bằng luật pháp mà thôi. Đây là điều đặc biệt quan trọng dưới ánh sáng của những biến cố bạo động tại Anh Quốc mùa hè năm nay. Khi các chính sách không giả thiết hoặc thăng tiến các giá trị khách quan, thì chủ thuyết duy tương đối về luân lý từ đó mà ra. Thay vì dẫn tới một xã hội tự do, tốt đẹp, công chính và cảm thông, sẽ có xu hướng tạo nên những bất mãn, thất vọng, ích kỷ và coi rẻ sự sống cũng như tự do của người khác. Trong chiều hướng trên đây, Đức Thánh Cha nhận xét rằng, các nhà thiết lập chính sách đã có lý mà nhấn mạnh đến sự duy trì phẩm chất giáo dục cao, thăng tiến cơ may về xã hội cho người dân, nền kinh tế uyển chuyển, để tạo công ăn việc làm bền vững và để sự sung túc được phân phối công bằng trong xã hội. Trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha không quên cổ võ việc thăng tiến các giá trị thiết yếu của một xã hội lành mạnh qua việc bảo vệ sự sống và gia đình, nền giáo dục luân lý lành mạnh cho người trẻ và quan tâm huynh đệ đối với người nghèo và người yếu thế. Tin Vatican. Đức Thánh Cha khen ngợi người dân Hoa Kỳ về lòng kiên trì sau vụ khủng bố 11 tháng 9 năm 2001. Trong một lá thư đề ngày 11 tháng 9 vừa qua, gửi cho Đức Tổng Giám mục Timothy Dolan ở New York, đồng thời là Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, nhân dịp nước này kỷ niệm 10 năm sự kiện 11 tháng 9, Đức Thánh Cha bày tỏ sự cảm thông và đặc biệt cầu nguyện cho đất nước này. Tưởng cũng nên nhắc lại, vụ khủng bố nói trên xảy ra vào ngày 11 tháng 9 năm 2001, khi những tên khủng bố cướp các máy bay để tấn công vào tòa tháp đôi của Trung tâm Thương mại Thế giới và Lầu Năm Góc. Vụ khủng bố tang thương đã khiến cho khoảng 3.000 người phải thiệt mạng. Trong lá thư, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 ngợi khen người dân Hoa Kỳ về lòng kiên trì đứng lên sau vụ khủng bố này. Ngài nói rằng, vào ngày này, tôi tưởng nhớ đến biến cố đau buồn ngày 11 tháng 9 năm 2001, khi bao nhiêu nạn nhân vô tội đã thiệt mạng trong vụ tấn công tàn bạo vào hai tòa tháp đôi của Trung tâm Thương mại Quốc tế và các cuộc tấn công khác tại Washington và Pennsylvania. Tôi hiệp ý với quý vị để dâng hàng ngàn nạn nhân cho lòng thương xót vô bờ của Thiên Chúa Tối Cao và cầu xin Cha trên trời tiếp tục an ủi những ai đang than khóc về sự mất mát của các người thân yêu. Đức Thánh Cha còn nói rằng, người dân Hoa Kỳ phải được khen ngợi về lòng can đảm và quảng đại của họ trong các công tác cứu trợ và về sự kiên trì của họ để tiến tới với hy vọng và tin tưởng. Giáo hội Công giáo tại Hoa Kỳ đã có nhiều nghi lễ tưởng niệm 10 năm sự kiện này. Chiều thứ Bảy mùng 10 tháng 9 vừa qua, Đức Tổng giám mục Dolan đã chủ sự buổi cầu nguyện và thánh lễ tại nhà thờ chính tòa St. Patrick để cầu nguyện cho tất cả các nạn nhân của vụ khủng bố. Nhiều chương trình khác cũng đã được tổ chức trong thành phố, các buổi đọc kinh Mân Côi và thánh lễ Chúa Nhật để cầu nguyện cho các nạn nhân vụ khủng bố nói trên. Được biết, vào đúng 8 giờ 46 và 9 giờ 3 phút sáng Chúa Nhật 11 tháng 9 vừa qua, các nhà thờ trong toàn thành phố đã đổ chuông để tưởng niệm và cầu nguyện cho các nạn nhân và gia đình của họ. Tin Kon Tum, Việt Nam. Đức Tổng giám mục đại diện của Tòa Thánh tại Việt Nam thăm giáo phận Kon Tum. Như tin đã đưa về chuyến thăm mục vụ của Đức Tổng giám mục Leopoldo Girelli đang diễn ra tại Tổng giáo phận Huế, sáng hôm mùng 9 tháng 9 vừa qua, vị đại diện Tòa Thánh không thường trú tại Việt Nam đã đến thăm giáo phận Kon Tum với sự đón tiếp nồng nhiệt của Đức giám mục giáo phận, quý linh mục, tu sĩ nam nữ và hàng ngàn anh chị em giáo dân. Điểm dừng chân đầu tiên của vị đại diện Tòa Thánh tại Việt Nam là trung tâm truyền giáo Phú Yên, Hơ Ra, một vùng đất là hoa quả đầu mùa với 170 năm trời hy sinh gian khổ của các nhà thừa sai. Sau đó, Đức Tổng giám mục Girelli được đón tiếp chính thức tại Tòa giám mục Kon Tum và thăm viếng một số địa điểm đặc trưng của giáo phận như giáo xứ Kon Hering, linh địa Đức Mẹ Măng Đen, nhà thờ Kon Sơm Lút, trung tâm truyền giáo Plechet và gặp gỡ trò chuyện với rất nhiều anh chị em các sắc tộc Bana, Xê Đăng, Rơ Rai, Rơ Ngao, vân vân. Trong các bài nói chuyện và bài giảng thánh lễ, vị đại diện Tòa Thánh không thường trú tại Việt Nam đã không ngớt lời khen ngợi đức tin chân thành của anh chị em giáo dân tại miền núi này. Đồng thời, Ngài kêu gọi những người con giáo phận Kon Tum hãy biết gìn giữ gia sản cao quý là đức tin đã được đổi bằng giá máu của vô số các đấng tử đạo khi xưa, qua việc trở nên những chứng nhân tin mừng trên địa bàn hai tỉnh Kon Tum và Gia Lai. Tin Ancona, Italia. Đức Thánh Cha bế mạc Đại hội Thánh thể toàn quốc Italia. Sáng Chủ nhật 11 tháng 9 vừa qua, tại thành phố cảng Ancona, miền trung Italia, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã bế mạc Đại hội Thánh thể toàn quốc Italia lần thứ 25 trước sự hiện diện của 100.000 tín hữu và đông đảo các giám mục. Đức Thánh Cha đã trực thăng từ Castel Gandolfo đến Ancona để chủ sự thánh lễ. Đầu thánh lễ, Đức Hồng y Angelo Bagnasco, Tổng giám mục Genova, Chủ tịch Hội đồng giám mục Italia, đã chào mừng và cảm ơn Đức Thánh Cha, đồng thời cũng nhắc đến một chủ đích của Đại hội Thánh thể toàn quốc lần này là giúp tái khám phá quan hệ mật thiết không thể tách biệt giữa Thánh thể và đời sống thường nhật. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha đã giải thích bài tin mừng theo Thánh Gioan chương 6, nói về bánh sự sống chính là mình Chúa ban cho nhân loại, nhưng nhiều môn đệ không chấp nhận điều ấy. Đức Thánh Cha cũng giải thích lý do tại sao nhiều người ngày nay cũng có thái độ khước từ như vậy, và Ngài rút ra những hệ luận thực hành cho đời sống Kitô. Đức Thánh Cha nói rằng, con người không có khả năng tự ban cho mình sự sống, con người chỉ hiểu được chính mình từ Thiên Chúa. Chính quan hệ với Thiên Chúa mang lại sức sống cho nhân tính của chúng ta và làm cho cuộc sống của chúng ta được tốt lành và ngay chính. Linh đạo Thánh Thể luôn vượt thắng chia rẽ và đố kỵ, đề cao giá trị của những đoàn sủng và thừa tác vụ khác nhau, đặt mình phục vụ sự hiệp nhất, sự sinh động và sứ vụ của giáo hội. Một linh đạo Thánh Thể là con đường để tái lập phẩm giá cho những ngày của con người và cho công việc, trong việc tìm kiếm sự dung hòa giữa lễ hội với gia đình, trong sự dấn thân khắc phục tình trạng công ăn việc làm bấp bênh và nạn thất nghiệp. một linh đạo thánh thể sẽ giúp cho chúng ta tìm cách giải quyết những hình thức giòn mỏng yếu đuối của con người, với ý thức rằng chúng không làm lu mờ giá trị của nhân vị, nhưng đòi phải có sự gần gũi, đón tiếp và giúp đỡ. Cuối thánh lễ, trong lời huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh truyền tin, Đức Thánh Cha đã phó thác giáo phận Ancona và toàn nước Italia cho sự bảo trợ của Đức Mẹ. Ngài cũng nhắc đến kỷ niệm 10 năm cuộc khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001 tại Hoa Kỳ và kêu gọi các vị lãnh đạo các dân nước tránh dùng bạo lực để giải quyết các tranh chấp. Được biết, Đại hội Thánh thể Toàn quốc Italia lần thứ 25 kết thúc sau một tuần lễ hội họp với chủ đề Lạy Chúa, chúng con theo ai bây giờ? Thánh thể cho đời sống thường nhật. Dưới sự hướng dẫn của Đức Hồng Y Đặc sứ Giovanni Battista Re, nguyên Tổng trưởng Bộ Giám mục. Tin Munich. Hội nghị quốc tế vì hòa bình tại thành phố Munich, miền Nam nước Đức. 10 năm sau các cuộc tấn công khủng bố vào tòa tháp đôi Trung tâm Thương mại Thế giới ở New York ngày 11 tháng 9, các nhà lãnh đạo của tất cả các tôn giáo lớn trên thế giới đã gặp nhau tại Munich trong 3 ngày từ 11 đến 13 tháng 9 trong một hội nghị có chủ đề Liên kết để cùng tồn tại, tôn giáo và văn hóa trong đối thoại. Đây là sáng kiến của Cộng đồng Thánh Egidio và Tổng giáo phận Munich Freising tổ chức. Hội nghị quốc tế vì hòa bình này cũng nhằm chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ tại Assisi vào tháng 10 sắp tới, nơi Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 sẽ gặp các nhà lãnh đạo của các tôn giáo lớn trên thế giới. Còn nhớ, 25 năm trước, vào năm 1986, tại Assisi, đã diễn ra buổi cầu nguyện cho hòa bình đầu tiên theo sáng kiến của chân phước Gioan Phaolô đệ nhị. Đó là một lời nhắc nhở về ý nghĩa của việc mọi người thuộc mọi tôn giáo cùng chung sống hòa bình.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về kỷ niệm 10 năm ngày 9 tháng 11, các nạn nhân Công giáo đã nghĩ gì, do Hoàng Minh trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, nhân kỷ niệm 10 năm, sự kiện ngày 11 tháng 9, đài truyền hình CNS đã có một cuộc phỏng vấn với các nạn nhân Công giáo trong sự kiện ngày 11 tháng 9. Trong một thời sự hôm nay, chúng tôi xin lược lại nội dung của cuộc phỏng vấn này. Theo cái nhìn của ông Joseph Paper, Giám đốc Sở Cứu hỏa thành phố New York, thì ngày kỷ niệm 10 năm vụ tấn công khủng bố 9 tháng 11 là một cơ hội cho cộng đồng thế giới tạm dừng lại để suy tư về chiều kích tâm linh của biến cố. Vào ngày 11 tháng 9 năm 2001, ông Pfeiffer là trưởng đoàn của tiểu đoàn 1, là một trong những người đầu tiên tới hiện trường và chịu trách nhiệm chỉ đạo nỗ lực cứu hỏa tại tòa tháp phía bắc của Trung tâm Thương mại Thế giới. Tại tiền sảnh của tòa nhà, sau khi cấp báo động loan ra lần thứ hai, ông thấy em trai của mình là Trung úy Kevin Pfeiffer xuất hiện. Hai anh em trao đổi một vài câu ngắn ngủi. Rồi Trung úy Kevin tiến về phía cầu thang. Kevin đã giúp công việc sơ tán các công nhân tới chỗ an toàn, nhưng riêng anh thì đã bị thiệt mạng trong lúc tòa nhà sụp đổ. Pfeiffer đã chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn Công giáo như sau. Con người dễ nổi giận với Thiên Chúa, và họ có lý do để nổi giận như vậy. Nhưng đó không phải là kinh nghiệm của riêng tôi. Ngày hôm sau, khi tôi đi từ hiện trường trở về trạm cứu hỏa, thì được biết rằng không còn tìm được ai sống sót nữa. Trời tối đen như mực, ngoại trừ một ít đốm sáng của những ngọn đèn trên mũ chúng tôi. Điện bị cắt hoàn toàn và khói bụi mịt mù khắp mọi nơi. Thay vì giận dữ, tôi đã linh cảm một cuộc gặp gỡ, như thể gặp lại một người bạn cũ, như thể mặc lại một chiếc áo lót quen thuộc. Tôi đã từng vật lộn với Thiên Chúa và với nội tâm nhiều lần trước đây. Tôi đã từng cảm nghiệm sống ở một nơi đầy mâu thuẫn và đã cố gắng tuyệt vọng để tìm hiểu ý nghĩa những gì xảy ra. Bạn đã đối mặt với nội tâm và gặp gỡ Thiên Chúa như thế nào chưa? Riêng tôi thì những kinh nghiệm cá nhân là những gì đã xảy ra trong con đường West Street ấy. Trong khi lê bước với một nỗi buồn rời rời, như chính trong khoảng không gian tâm linh mà tôi cảm nghiệm, đó lại là một nơi mà tôi đã từng sống qua rồi. Frere đã tốt nghiệp trường Catherine College ở Dallaston, New York, và theo học 2 năm tại Đại chủng viện Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, Huntington, New York. Sau này, ông cũng đậu thạc sĩ về thần học. Ông cho biết đã từng nhiều phen vật lộn với Thiên Chúa và cố gắng để tìm kiếm ơn gọi của đời mình. Ông hiện là giám đốc chương trình chống khủng bố và các chương trình khẩn cấp của Sở Cứu hỏa thành phố New York. Ông giữ liên lạc với nhiều giới chức có quan hệ ở khắp mọi nơi trên thế giới. Frere cho biết mỗi chấn động thường đem lại một sự chuyển đổi. Ông chia sẻ tiếp, chúng tôi thường nghĩ rằng cuộc tấn công 9 tháng 11 chỉ liên hệ tới New York, D.C. và Pennsylvania, nhưng thực ra nó quan hệ nhiều hơn thế nữa. Ông nói, đó là một cuộc chấn thương toàn cầu, đồng thời là một cuộc chuyển đổi và gặp gỡ cho toàn bộ thế giới. Người ta đã có thể thấy rằng tất cả các hành vi khủng bố ở cấp địa phương, dù là ở Iceland, Israel hay Afghanistan, đều là hình ảnh những gì xảy ra tại trung tâm thương mại thế giới. Nó cung cấp cho các nạn nhân của các khủng bố quốc tế một diễn đàn và chứng tỏ chủ nghĩa khủng bố là một tội ác chống lại nhân loại. Mỗi người đạt tới trạng thái tâm linh của mình theo một cách khác nhau, và dịp kỷ niệm 10 năm sẽ giúp mọi người kết nối những kinh nghiệm cá nhân của mình với những người khác và cộng đồng rộng lớn hơn. Một trong những cộng đồng lớn hơn bị phá vì biến cố 9 tháng 11 là cộng đồng ở bán đảo Rockaway, phía tây nam của giáo phận Brooklyn. Rockaway là một khu cô lập ở quận Queens đông dân. Nhiều thế hệ New York đã tìm tới vùng bãi biển tại Tây Dương này để tránh cái nóng của mùa hè, và đã có hơn 100.000 người là dân định cư toàn thời gian tại dải đất hẹp và dài 10 dặm này. Vùng này còn có tên gọi là vùng Riviera Ái Nhĩ Lan, vì có nhiều người là gốc Ái Nhĩ Lan. Rockaway chính là chỗ ở của nhiều nhân viên cứu hỏa, cảnh sát, nhân viên cứu cấp và tài chính mà sự tàn phá trung tâm thương mại thế giới đã xé rạnh một lỗ hổng rất lớn trong trái tim của bán đảo. 70 cư dân đã thiệt mạng, nhiều người trong số họ đi lễ tại 8 nhà thờ công giáo rải rác trên dải đất hẹp bằng phẳng cát sỏi này. Bà Ruslan Dolden là quả phụ của cố trung úy Kevin Dolden, một lính cứu hỏa New York tự nạn trong biến cố trên, đã chia sẻ thêm. Tôi không bao giờ than trách Thiên Chúa. Bà nói, tôi đã luôn luôn tìm thấy ở Chúa một câu trả lời. Tôi luôn luôn hy vọng tìm được sự an ủi trong giáo hội và trong sự hiện diện của Thiên Chúa. Đức ông Michael Curran, chánh sứ giáo sứ Chúa Ba Ngôi, nơi có rất nhiều nạn nhân trong vụ 11 tháng 9, cho biết, 10 năm sau thảm họa, rất nhiều người trong số những gia đình này là những người có đủ mọi lý do để tức giận Thiên Chúa, đã không thất vọng. Họ vẫn là những giáo dân trung tín. Tôi được ý thức hơn về sức mạnh tinh thần của người giáo dân. Họ không chỉ là bạn của Chúa khi có thời tiết tốt mà thôi. Ngài nói thêm, câu hỏi tại sao vẫn còn đó, nhưng họ luôn sẵn sàng tin tưởng vào Thiên Chúa và lấy Chúa làm trung tâm điểm của đời sống. Không có ai rũ áo bỏ đi cả. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bài thời sự nói về kỷ niệm 10 năm ngày 9 tháng 11, các nạn nhân công giáo đã nghĩ gì? Hoàng Minh xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào một thời sự lần sau. Thân ái kính chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày.
Thưa quý vị, các bạn thân mến, sau loạt bài về ý nghĩa của tính dục dưới ánh sáng mặc khải Kitô giáo, hôm nay chúng tôi xin được khởi sự một loạt bài mới với chủ đề Một gia đình lành mạnh. Dĩ nhiên, với một phán đoán bình thường, ai trong chúng ta cũng biết thế nào là một gia đình lành mạnh. Tuy nhiên, cũng giống như bất cứ một tổ chức hay cơ cấu nào, gia đình là một định chế sống động, cần được bảo vệ, vun xới, đắp bồi không ngừng. Đó là cả một nghệ thuật đòi hỏi nhiều cố gắng. Mà đã nói đến nghệ thuật là nói đến những quy luật nền tảng của nghệ thuật ấy. Trong loạt bài Một gia đình lành mạnh này, chúng tôi sẽ ôn lại một vài nguyên tắc nền tảng trong đời sống hôn nhân và gia đình. Đây là những nguyên tắc đã được chúng tôi trình bày tản mạn trong câu chuyện gia đình hàng tuần từ nhiều năm qua. Trong câu chuyện gia đình tuần này, trước khi nói đến những vẻ đẹp và giá trị của một gia đình lành mạnh, chúng tôi xin được đề cập đến một trong những hiện tượng tiêu cực mà dù muốn hay không, chúng ta không thể nhìn vào với đôi mắt bàng quan. Chúng tôi muốn nói tới những đổ vỡ trong gia đình mà ly dị là tột đỉnh và tiêu biểu nhất. Vấn đề đã được trình bày dưới rất nhiều khía cạnh. Hôm nay chúng tôi chỉ xin nói đến những hậu quả mà những người phải trực tiếp gánh chịu, không ai khác hơn là con cái. Khi một người đàn ông ly dị vợ mình, hay ngược lại, một người vợ ly dị chồng mình, thì gia đình bị đổ vỡ. Và khi con cái là thành phần của gia đình này, thì đương nhiên không chỉ có vợ chồng là người đau khổ. Ai cũng nhìn nhận rằng hậu quả của ly dị đối với con cái là một thảm họa. Nhưng mặt khác, người ta lại nghĩ rằng với tuổi đời còn dài, tuổi thơ sẽ vượt qua dễ dàng cơn khủng hoảng đầu đời. Chính vì thế mà, trong một cuộc ly dị, người ta chú tâm đến những hậu quả xảy đến cho cha mẹ hơn là con cái. Ngày nay càng lúc người ta càng thấy rằng, những người phải gánh chịu những hậu quả của ly dị nhiều hơn ai hết, chính là con cái. Ngày nay, các chuyên gia tâm lý và xã hội đều đồng ý rằng, hậu quả của ly dị cũng gần như hậu quả của một cái chết của người thân. Chỉ khác một điều là hậu quả của cái chết thì qua đi, còn vết thương do ly dị gây nên thì không bao giờ lành. Những cuộc nghiên cứu mới đây cho thấy, chỉ có 34% các em đến từ những gia đình đổ vỡ cảm thấy hài lòng với cuộc sống mà thôi. Đa số vẫn tiếp tục hồi tưởng những ngày hạnh phúc có cha có mẹ bên cạnh. Hiện nay, chỉ riêng tại Hoa Kỳ, người ta ước tính có đến 12 triệu trẻ em phải chịu cảnh gia đình đổ vỡ. Mỗi năm có đến trên 1 triệu trẻ em phải lâm vào hoàn cảnh đau thương ấy. Những cuộc nghiên cứu về tâm lý của trẻ em gặp cảnh gia đình đổ vỡ cho thấy rằng các em rất dễ bị tổn thương, mặc cảm bị bỏ rơi, sự thù hận, cơn nóng nảy rất dễ xâm chiếm tâm hồn các em. Dĩ nhiên, trẻ em cũng là các cá nhân, cho nên mỗi một cá nhân có những phản ứng riêng tùy theo hoàn cảnh. Tuy nhiên, một cách tổng quát, người ta vẫn luôn thấy có những mẫu số chung trong các phản ứng của các em đến từ những gia đình đổ vỡ. Người ta có thể xếp loại các phản ứng tùy theo lứa tuổi. Ngay cả ở tuổi thơ nhi, con cái cũng có thể bị ảnh hưởng bởi sự ly dị của cha mẹ. Ngay cả một em bé chào đời sau ngày ly dị của cha mẹ cũng vẫn bị chi phối bởi biến cố. Không hẳn đứa bé cảm thấy đau khổ vì xa người cha mà nó không bao giờ biết, mà đúng hơn bị ảnh hưởng bởi nỗi đau khổ của chính mẹ nó. Chính vì đau khổ, buồn chán mà người mẹ không thể săn sóc một cách chu đáo và đầy đủ cho đứa con. Cảm nhận được nỗi đau khổ của người mẹ, đứa bé sẽ cảm thấy bất an và do đó sẽ kêu khóc nhiều hơn để gây sự chú ý, cũng như đòi hỏi được ôm ấp ru ngủ nhiều hơn một đứa bé bình thường. Nếu cuộc ly dị xảy ra khi đứa con đến tuổi bước vào nhà trẻ, thì vết thương lại càng trầm trọng hơn. Bất thần, đứa bé không còn thấy người cha mỗi ngày nữa. Thông thường, cha mẹ nghĩ rằng một đứa trẻ từ 3 đến 5 tuổi còn quá trẻ để hiểu được những hậu quả của ly dị, cho nên không giải thích gì cho chúng về biến cố. Về mặt nhận thức, có lẽ đứa bé không hiểu gì, nhưng trong sự cảm nhận, nó vẫn biết có một điều gì đó bi thảm đang xảy ra cho nó. Thông thường, sự thay đổi tâm lý nơi đứa bé vào lứa tuổi này rất dễ nhận thấy. Nó dễ khóc nhè, dễ cáu giận, mất ngủ hoặc ác mộng. Cách ăn uống cũng thay đổi. Thay vì tự ăn lấy, đứa bé sẽ đòi hỏi người mẹ đút cho ăn. Từ 6 đến 9 tuổi, trẻ con đôi khi cảm thấy có trách nhiệm về sự ly dị của cha mẹ chúng. Chúng nghĩ rằng ly dị của cha mẹ là hậu quả của hạnh kiểm xấu của chúng. Đôi khi trẻ con ở lứa tuổi này cũng quy trách cho người cha hay người mẹ vì sự đổ vỡ của gia đình. Một đứa con ở lứa tuổi này có thể chất vấn mẹ mình như sau: tại sao mẹ làm cho cha bỏ đi? Thái độ này thường dẫn đến những căng thẳng trong quan hệ giữa đứa con và người cha hay người mẹ đang ở với nó. Tình trạng này thường xảy ra nơi con trai hay con gái. Trái lại, cũng có trường hợp những đứa con trai vào lứa tuổi này cố gắng lấp đầy chỗ trống trong gia đình do người cha ra đi để lại. Chúng nhận thêm trách nhiệm mà lẽ ra, ở lứa tuổi này, chúng không thể nào cán đáng được. Tuần báo Time số ra cách đây vài năm, thuộc lại trường hợp của một cậu con trai 7 tuổi tại New York, đã kiệt sức vì suốt cả đêm phải canh thức để bảo vệ mẹ và em gái mình khỏi trộm cướp. Lo âu và sợ hãi cũng thường thấy trong lớp học, cũng như trên sân chơi. Sự chăm học giảm sút đã đành, mà thái độ gây hấn cũng xuất hiện nơi trẻ con vào lứa tuổi này, khi phải gặp cảnh ly dị của cha mẹ. Bước vào tuổi từ 10 đến 12, trẻ em lâm cảnh gia đình đổ vỡ, cũng dễ mang mặc cảm tội lỗi về sự đổ vỡ mà các em nghĩ rằng hạnh kiểm xấu của mình là nguyên nhân. Cái cảm xúc thường thấy nơi các em đó là sự giận dữ trút xuống nơi người cha hay người mẹ mà các em quy lỗi cho. Và sự học hành cũng như hạnh kiểm giảm sút một cách rõ rệt. Theo các nhà tâm lý, các em cư xử như thế là để gây sự chú ý nơi cha mẹ chúng, với hy vọng rằng cha mẹ chúng sẽ suy nghĩ và trở về với nhau chăng? Cuối cùng, nơi các thiếu niên, tức tuổi từ 13 đến 17, ngoài những thay đổi mau chóng về thể lý, tâm lý của lứa tuổi dậy thì, hậu quả của sự ly dị càng tạo ra một cuộc khủng hoảng rất khó vượt qua đối với các em. Bước vào thời dậy thì, tính khí của thiếu niên rất dễ bất thường, khi thì cư xử như một người trưởng thành, lúc lại phản ứng như một trẻ con. Theo các chuyên gia tâm lý, thiếu niên không còn mặc cảm tội lỗi về hành động ly dị của cha mẹ nữa. Chúng đủ lớn để hiểu rằng sự ly dị là kết quả của những vấn đề cá nhân giữa cha mẹ chúng mà thôi. Sự hiểu biết này giúp chúng tránh được thái độ gây hấn với người cha hoặc người mẹ mà chúng đang sống với. Tuy nhiên, một trong những vấn đề trầm trọng nhất nơi thiếu niên gặp cảnh đổ vỡ gia đình là tìm cách lấp chỗ trống trong tâm hồn bằng những cuộc phiêu lưu ngoài đường phố. Điều này thường dẫn đến phạm pháp. Ngoài ra, ở vào lứa tuổi này, khi gặp khủng hoảng gây nên bởi sự đổ vỡ trong gia đình, thiếu niên cũng thường tìm đến cái chết. Trên đây là một vài nét cơ bản trong tâm lý của con cái phải lâm vào cảnh đổ vỡ của gia đình. Lần tới chúng tôi sẽ bàn đến những nguyên nhân dẫn đến ly dị. Xin thân ái chào quý vị và các bạn.
Và để tiếp nối chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chuyên mục Lời Chúa Chủ Nhật do Duy Thế phụ trách.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew chương 20 câu 1 tới câu 16. Khi ấy Đức Giêsu kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này: Nước trời giống như chuyện chủ nhà kia vừa tảng sáng đã ra mướn thợ vào làm việc trong vườn nho của mình. Sau khi đã thỏa thuận với thợ là mỗi ngày một quan tiền, ông sai họ vào vườn nho làm việc. Khoảng giờ thứ ba, ông trở ra, thấy có những người khác ở không đang đứng ngoài chợ. Ông cũng bảo họ: Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho. Tôi sẽ trả cho các anh hợp lẽ công bằng. Họ liền đi. Khoảng giờ thứ sáu, rồi giờ thứ chín, ông lại trở ra và cũng làm y như vậy. Khoảng giờ 11, ông trở ra và thấy còn có những người khác đứng đó. Ông nói với họ: Sao các anh đứng đây suốt ngày không làm gì hết? Họ đáp: Vì không ai mướn chúng tôi. Ông bảo họ: Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho. Chiều đến, ông chủ vườn nho bảo người quản lý: Anh gọi thợ lại mà trả công cho họ. Bắt đầu từ những người vào làm sau chót tới những người vào làm trước nhất. Vậy những người mới vào làm lúc giờ 11 tiến lại và lãnh được mỗi người một quan tiền. Khi đến lượt những người vào làm trước nhất, họ tưởng sẽ được lãnh nhiều hơn, thế nhưng cũng chỉ lãnh được mỗi người một quan tiền. Họ vừa lãnh vừa cằn nhằn chủ nhà: Mấy người sau chót này chỉ làm có một giờ, thế mà ông lại coi họ ngang hàng với chúng tôi là những người đã phải làm việc nặng nhọc cả ngày. lại còn bị nắng nôi thiêu đốt. Ông chủ trả lời cho một người trong bọn họ. Này bạn, tôi đâu có sự bất công với bạn. Bạn đã chẳng thỏa thuận với tôi là một quan tiền sao? Cầm lấy phần của bạn mà đi đi. Còn tôi muốn cho người vào làm sau chót này cũng được bằng bạn đó. Chẳng lẽ tôi lại không có quyền tùy ý định đoạt về những gì là của tôi sao? Hay vì thấy tôi tốt bụng mà bạn đâm ra ghen tức? Thế là những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu, còn những kẻ đứng đầu sẽ phải xuống chót. Kính thưa quý vị và các bạn, hai Chủ nhật vừa qua, chúng ta đã cùng nhau suy niệm về trách nhiệm của chúng ta trong đời sống cộng đoàn. Đó là sửa chữa lỗi lầm và tha thứ cho nhau. Mỗi chúng ta đã khám phá ra những khó khăn trong tiến trình của đời sống cộng đoàn này. Tin mừng Chủ nhật hôm nay, dù không trực tiếp nói về đời sống cộng đoàn, nhưng khi nói về hành trình ơn gọi của mỗi người, Chúa Giê-xu cũng nhắc đến những nguy cơ mới sẽ phá vỡ cộng đoàn và ơn gọi riêng biệt của chúng ta. Trước hết, chúng ta cùng tìm hiểu về huyền nhiệm ơn gọi. Khi nói về ơn gọi, nhiều người vẫn hay gắn ghép danh xưng này cho những người tu trì. Và vì thế, nhìn chung, Kitô hữu chưa khám phá đủ nét đẹp của huyền nhiệm ơn gọi trên cuộc đời của mỗi người. Dụ ngôn Chúa Giê-xu vừa kể gợi lên những nét độc đáo trong huyền nhiệm ơn gọi của mỗi chúng ta. Trước hết, đó là một lời mời gọi thông phần. Trong cả ba trường hợp được gọi trong dụ ngôn, tất cả mọi người được gọi chỉ để dành cho một mục đích duy nhất, làm việc trong vườn nho cho ông chủ. Dù thời gian có khác nhau, dù tuổi tác có thể cũng khác nhau, dù khả năng có thể yếu kém đến mức không ai mướn, tất cả đều được gọi để chia sẻ chung một sứ vụ nơi vườn nho. Đây là điều gợi mở cho chúng ta hôm nay. Dù tôi là ai, đang sống với ơn gọi nào, trong hoàn cảnh nào, tất cả chỉ có chung một sứ vụ duy nhất, vườn nho. Tôi có thể nhổ cỏ, có thể tỉa lá, có thể tưới cây. Tất cả những khác biệt đó không quan trọng. Điều quan trọng hơn cả là chúng ta đã và đang được mời để chia sẻ chung một sứ vụ duy nhất. Kế đến, ơn gọi không là mệnh lệnh, nhưng là một lời mời. Nếu chúng ta để ý kỹ bản văn, chúng ta sẽ nhận thấy một điều rất lạ. Trong ba lần tuyển người cho vườn nho, chỉ có duy nhất lần đầu Tin Mừng thuật lại, ông sai họ vào vườn nho làm việc. Hai lần sau đều chung một lời mời, cả các anh nữa hãy đi vào vườn nho. Nếu đọc trong ngôn ngữ Việt Nam, rõ ràng trường hợp thứ nhất là mệnh lệnh, còn hai trường hợp sau là lời mời. Tuy nhiên, chúng ta cũng có thể thấy chỉ có trường hợp thứ nhất mới nhắc tới chuyện mặc cả, thỏa thuận công cán. Rõ ràng ơn gọi là nhưng không, đó là một lời mời của Thiên Chúa, mọi sự mặc cả, thỏa thuận vẫn có thể đem một ai đó vào vườn nho để làm việc, nhưng đó không còn là một lời mời gọi nữa, đó chỉ là một thứ thợ được thuê mướn để làm việc. Xong công việc, hợp đồng sẽ chấm dứt. Và sau nữa, ơn gọi là một lời mời quảng đại. Quả là một ông chủ kỳ quặc, thuê thợ mà tới giữa ngày cũng thuê, cuối ngày cũng thuê. Xem ra vấn đề được gọi là để thông phần sứ vụ chung nơi vườn nho cũng không quan trọng lắm. Vấn đề ở đây chính là ơn gọi vì lòng quảng đại của Thiên Chúa dành cho người được gọi. Ngay cả khi tưởng chừng chúng ta chẳng còn cơ may, chẳng còn hy vọng gì, chúng ta vẫn cứ được gọi. Thiên Chúa không muốn chúng ta sống như những người không còn hy vọng, đợi chờ. Ngài đem lại cho chúng ta chút niềm an ủi cuối cùng. Bởi thế, thái độ chúng ta đáp lại lời mời gọi này vẫn luôn là điều quan trọng. Nếu không ý thức đủ, chúng ta sẽ dễ dàng rơi vào bẫy của những cơn cám dỗ trong sứ vụ của mình. Điều thứ hai, chúng ta tìm hiểu về những nguy cơ cám dỗ trong đời sống ơn gọi của chúng ta. Ơn gọi đến từ Thiên Chúa làm cho chúng ta trở nên cao quý, nhưng rõ ràng chúng ta vẫn cứ là những con người đầy yếu đuối, bất tài. Với chúng ta, nếu không ý thức đủ để cộng tác với ân sủng, chúng ta sẽ dễ dàng ngã gục trước những cơn cám dỗ. Dụ ngôn gợi lên cho chúng ta những cơn cám dỗ của sứ vụ. Trước hết, đó là cơn cám dỗ đòi sự thỏa thuận. Đây là vấn nạn của con người thời đại. Cần sòng phẳng trong mọi sự, kể cả trong đời sống tâm linh. Vì mong muốn được sòng phẳng, mong muốn được quyết định kết quả dựa trên khả năng của mình, nên chúng ta đã phá vỡ ơn gọi của mình. Ơn gọi không còn là ơn gọi nữa. Đó là một cuộc trao đổi giữa chủ và người thợ. Ông dùng sức lực và tài năng của tôi, ông phải trả đúng phần công sức của tôi. Ơn gọi vốn là một huyền nhiệm của tình yêu, do vậy sẽ không có chỗ cho những hợp đồng sòng phẳng. Mà giả như nếu có, ngay lập tức nó sẽ biến thành một cuộc mua bán và đổi trác, để cuối cùng chúng ta phải chấp hành mệnh lệnh hơn là thông phần vào sứ vụ. Cơn cám dỗ này không dừng lại ở đây, nhưng sẽ dẫn tới cơn cám dỗ thứ hai, cơn cám dỗ so bì với anh em mình. Khi chúng ta lượng giá ơn gọi của mình trên những công việc mình đã làm, trên những thành quả mình đã gặt hái được, nguy cơ của cơn cám dỗ này vẫn tiếp tục đeo bám chúng ta. Thậm chí, nguy hiểm hơn, nó trở thành cuộc chất vấn Thiên Chúa về sự đối xử của Ngài. Chúa Giê-xu nhắc nhở những ai đang trong cơn cám dỗ này: hay vì thấy tôi tốt bụng mà bạn đâm ra ghen tức? Cơn cám dỗ này tiếp tục gợi nhắc cho chúng ta cơn cám dỗ thứ ba đang đeo bám ơn gọi của chúng ta, cơn cám dỗ đòi hỏi công đức. Nhóm thợ đầu tiên vừa lãnh tiền vừa cằn nhằn với chủ. Mấy người sâu chót này chỉ làm có một giờ, thế mà ông lại coi họ ngang hàng với chúng tôi, là những người đã phải làm việc nặng nhọc cả ngày, lại còn bị nắng đôi thiêu đốt. Họ đã không nói trực tiếp về việc đòi hỏi, nhưng đã gợi ý xa, gợi ý gần về việc đó. Giống như họ, chúng ta cũng đã quên rằng Thiên Chúa mới là người có quyền định đoạt cho phần thưởng trong ơn gọi của chúng ta. Ngài đã gọi chúng ta bởi lòng khoan dung của Ngài. Ngài cũng sẽ thưởng ban điều Ngài muốn tùy vào lòng bao dung của Ngài. Kính thưa quý vị và các bạn, câu chuyện những người thợ được gọi làm vườn nho đã và đang gợi nhắc mỗi chúng ta về việc thẩm định lại ơn gọi của chúng ta. Cách chúng ta hiểu về ơn gọi cũng sẽ là cách chúng ta lượng giá hành trình của chúng ta. Lạy Chúa Giê-xu, Chúa đã yêu thương mời gọi chúng con thông phần chia sẻ sứ vụ vườn nho của Chúa cùng với anh chị em chúng con. Xin giúp mỗi chúng con luôn sẵn sàng đáp trả cho lời mời gọi này. Xin giúp chúng con biết sẵn sàng cộng tác với anh chị em để hoàn tất điều Ngài muốn. Xin dạy chúng con biết quảng đại để chia sẻ với anh chị em chúng con về những ân ban mà Ngài đã thưởng ban cho riêng mỗi người chúng con. Amen.
Để nên chưa khen, con ta chưa khen, ta nên khen.
Xin Chúa kêu gọi mọi người cùng bồ mừng nhà của Chúa, muôn sông trong ngàn tình dài, từng tin toàn cùng từng tình yêu.
Kẻ giàu lên ta nên chưa khen, con ta chưa
và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Con vẫn đi tìm niềm vui thu mong manh trong nắng tươi hồng cùng gió mát trăng thanh. Con vẫn đi tìm quyền thế và lợi danh, uy tín trong đời, tình yêu và phúc vinh. Con vẫn đi tìm, con vẫn mãi ước mơ, khát vọng này nối tiếp khát vọng kia. Không điều gì làm cho con nó thoáng, chỉ có Ngài nguồn hạnh phúc vô bờ.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, cách đây không lâu, trên một trang báo điện tử có một bài viết với tựa đề "Khi sinh viên chán đời". Bài viết trưng dẫn ra một số lý do chán đời của sinh viên. Cuối cùng, tác giả bài viết đúc kết rằng có 1001 lý do để sinh viên kêu chán đời. Dẫu sao, đó cũng là những cảm xúc chán nản có thể lý giải được. Điều đáng nói ở đây là có những trường hợp buồn chán, trống vắng mà không thể lý giải được, như có nhiều người đã chia sẻ như sau. Có người đã nói rằng, sao tôi cứ thấy một nỗi buồn dai dẳng không tên tràn ngập trong tâm hồn tôi. Tôi luôn cảm thấy cô quạnh ngay giữa chốn đông người, đang quây quần bên người thân mà sao vẫn thấy riêng mình xa cách. Một người khác lại chia sẻ, mặc dù tôi đã có được hầu hết mọi thứ tốt đẹp nhất trong cuộc sống, nhưng sao cảm giác cô đơn cứ luôn len lén, canh cánh trong lòng tôi. Rõ ràng tôi vẫn có cảm giác ổn định trong cuộc sống, nhưng vẫn cứ thấy một điều gì đó trống vắng, hụt hẫng đến không ngờ, một cảm giác thật khó tả. Một người khác nữa cũng tâm sự. Tôi cảm thấy lòng trống trải như một cái túi không đáy, một cảm giác hụt hẫng đến tột cùng. Mọi thứ trên đời này đều vô nghĩa với tôi, và cũng chẳng hiểu tại sao tôi lại có cảm giác như thế. Có bạn lại chia sẻ, nhiều lúc tôi không biết mình đang nghĩ gì, đang làm gì. Mọi thứ xung quanh tôi đều trống rỗng. Tôi thấy mình như tan vào hư vô, không vui cũng chẳng thấy buồn, chỉ là sự mệt nhoài của tâm hồn, đâu đâu cũng thấy toàn là sự tẻ nhạt. Vâng, đó là tâm trạng của một số người đã chia sẻ, nhưng không phải chỉ có một số ít người có tâm trạng như thế. Mà chắc hẳn rằng nếu ai đã làm người thì ít nhất một lần hoặc một khoảng thời gian rất nhiều lần có những tâm trạng trống trải như thế. Để lấp đầy những khoảng trống mà không có lời giải thích thỏa đáng ấy, các chuyên gia tâm lý đã khuyên rằng, chúng ta hãy cười lên, hãy vui lên, hãy viết lại tâm trạng của mình trong nhật ký, hãy chia sẻ với người khác. hãy mạnh dạn bộc lộ cho mọi người biết những suy nghĩ, trăn trở tâm sự của mình. Hãy tìm và nói chuyện với những người bạn có thể chia sẻ được, hoặc tìm đến một chuyên gia tâm lý. Các chuyên gia còn khuyên rằng, chúng ta có thể đọc sách, xem phim, đi dạo, đi mua sắm, hoặc tìm đến một nơi nào đó thật yên tĩnh, ngồi thiền, tập trung vào nhịp thở của mình. Hãy thiết lập lại một vài mối tương quan mật thiết, hoặc có thể tìm niềm vui vào các hoạt động từ thiện, hoặc làm công tác xã hội. Quý vị và các bạn thân mến! Lời khuyên của các chuyên gia tâm lý không thừa cũng không sai. Nhưng đó chỉ là những liều thuốc cắt cơn, chứ đó không phải là phương thuốc hữu hiệu để điều trị tận gốc sự trống trải trong tâm hồn. Cảm giác trống rỗng nội tâm ấy không chỉ đơn thuần là những cảm xúc của tâm lý, nhưng sâu xa đó là khát vọng tuyệt đối, khát vọng Thiên Chúa trong thẳm sâu của mỗi tâm hồn con người. Chính Thánh Agustino đã chia sẻ cho chúng ta thấy sự khắc khoải và trống trải trong nội tâm của Thánh Nhân. Lạy Chúa, tâm hồn chúng con mãi khắc khoải cho đến khi nào được nghỉ yên trong Chúa. Và cũng trong tâm trạng khắc khoải ấy, Thánh Vương David cũng đã thốt lên rằng, chỉ trong Thiên Chúa mà thôi, này hồn tôi mới được nghỉ ngơi yên hàng. Vâng, chính Thiên Chúa đã dựng nên chúng ta và chúng ta thuộc về Ngài, nơi thẳm sâu trong trái tim và tâm hồn con người chính là khát vọng tuyệt đối, khát vọng Thiên Chúa. Tâm hồn chúng ta sẽ mãi khắc khoải, trống vắng, bất an cho tới khi nào ta gặp gỡ được Ngài. Không ai và không có gì trên trần gian này mang bản chất tương đối có thể khỏa lấp được nỗi khát vọng tuyệt đối. Nỗi trống vắng thẳm sâu ấy, cho dù đó là người thân, cho dù là những cuộc vui ồn ào, những hoạt động ầm ĩ, những công việc giá trị. Chỉ có một cách duy nhất là hãy tìm gặp gỡ Thiên Chúa, đấng đang ngự trong chính tâm hồn ta, trong toàn thể vũ trụ này, trong từng người mà chúng ta gặp gỡ hàng ngày. Hãy kết hợp với Ngài mọi nơi, mọi lúc, hướng lòng trí về Ngài, nói chuyện với Ngài như người bạn tri âm tri kỷ. Giống như lời của các chuyên gia tâm lý, hãy xây dựng mối tương quan thân tình với một vài người. Thay vì với một ai đó, thì đối tượng để ta xây dựng tương quan thân mật ấy chính là Thiên Chúa. Vâng, chắc chắn là như thế. Chỉ khi Thiên Chúa trở thành người tri âm tri kỷ của ta trong mọi nơi, mọi lúc, và ta cảm nghiệm được sự nên một với Ngài, thì sự trống vắng kia mới được lấp đầy. Triết gia người Pháp Pascal đã từng thốt lên rằng, hạnh phúc không nằm ở trong chúng ta, cũng không nằm ở ngoài chúng ta, nhưng là nằm ở trong sự kết hợp giữa ta với Thiên Chúa. Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn xác tín được rằng, chỉ có Ngài mới làm cho tâm hồn con được thỏa, và chỉ có Ngài mới lấp được khoảng trống sâu xa trong tâm hồn chúng con mà thôi. Xin Chúa ban cho chúng con sự khao khát kiếm tìm Ngài, để một ngày nào đó tất cả chúng con đều có thể thốt lên như Thánh Phaolô rằng, tôi coi tất cả mọi sự là thiệt thòi so với mối lợi tuyệt vời là được biết Đức Kitô Giêsu Chúa của tôi. Vì Người tôi đành mất hết, và tôi coi tất cả như rác để được Đức Kitô và được kết hợp với Người. Amen.
Con vẫn đi tìm tự do với khôn ngoan. nhưng ý riêng mình làm con sống cô đơn. Con vẫn đi tìm hiệp nhất và bình an, nhưng thấy chia lìa hợp tan và khóc than. Con vẫn đi tìm, con vẫn mãi ước mơ, khát vọng này nối tiếp khát vọng kia. Không điều gì làm cho con nó thỏa, chỉ có Ngài, nguồn hạnh phúc vô bờ. Như nai rừng mong nguồn suối trong, như chim non tìm về tổ ấm, như quân cảnh ngóng đợi hương đông. Con tìm Ngài, Chúa ơi, hồn con khát mong. Con tìm Ngài, Chúa ơi, hồn con khát mong. Con tìm Ngài, Chúa ơi, hồn con khát mong.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.